chương trình đọc truyện trên radio. Sau lần lập công diệt được nhiều tên lính và bắt sống tên đại úy Mỹ, nỗi hàm oan của Linh đã được giải. Anh được phân khu thưởng huân chương chiến công. Linh được gặp lại đồng đội và anh em đồng chí, đặc biệt là Năm Thúy, người con gái mang đến cho anh cảm giác xao xuyến và làm tan biến đi cảm giác lẻ loi, trống vắng, bị bỏ rơi những ngày đầu xuống đơn vị. Tiểu đoàn lúc này đã chia thành 3 C trực thuộc tỉnh, Kiều bị khai trừ khỏi đảng, hạ chức sau lần vu oan cho Linh. Mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Nắng Đồng Bằng của nhà văn Chu Lai qua giọng đọc Thu Loan.
Nhìn thấy Sáu Hóa, anh ta cười. Cái cười có hàm răng khớp khểnh, vừa sởi lời vừa duyên xuyên, dễ gây cảm tình. Sáu Hóa cũng cười, cười hết cỡ miệng. Hai cái cười vừa giống vừa khác nhau đầy vẻ thân mật. Trước đây có một lần được Sáu Hóa nhắc tới thằng bạn núi khố, hiện nay là phó bí thư huyện ủy ở quê. Dân chịu chơi số sách. Khều được lên đây làm chính trị viên tiểu đoàn thì tuyệt cú mèo. Chả lẽ lại là cái anh chàng này, trông như tay sao liên, lè phè. Thằng Sáu Còi hôm nay móc bà già được bộn tiền hay sao mà mồm miệng chèn bèn ra thế. Người mới tới có giọng ấm và trầm thật bất ngờ. Chờ mày ra bưng về xem có gì tươi không. Đế chứ, Sáu Dô. Đôi bạn Sáu Còi Sáu Dô. Khéo thật, anh này lắc đầu rồi đưa cặp mắt tìm tìm. Đụng chú Tư, cặp mắt sáng hơi tối lại. Từ dưới khe lại bước lên người nữa. Người này cao lớn cành càng, cũng quần cụt đen, mặt nửa già nửa trẻ, lầm lầm chả chào hỏi ai. Một bên mép ngậm điếu thuốc dê bằng ngón tay trỏ, mép kia hơi cạnh lên, khói từ đó phun ra ảo ảo. Anh đen thui như người thượng, đôi con ngươi đục đục, nằm im như mắt giả. Tay xách cây M79 với băng đạn vàng chói, nịt chéo qua ngực. Trông là biết tướng gan lì. Linh nhận xét. Nhảy một bước tới người ấy, dù dướn chân, Sáu Hóa cũng chỉ đứng tới cổ. Anh hoạnh hoẻ. Hứa cho cây M79 mới lượm đâu, mày. Tao đổi cho 10 trái cối tép, chịu không? Anh ta không thay đổi nét mặt. Bấm lấy an toàn cây M79, dúi thẳng vào tay Sáu Hóa. Sáu Hóa nở mày nở mặt, nháy nháy với Linh. Mười đảnh, xã đội trưởng đó, đừng tưởng nó cho cây súng mà mừng đâu. Tới đây làm ăn không ra gì, nó đòi lại hai cây đó. Thằng lù lì mà nghĩ chắc như ván đóng ghe. Mười đảnh vẫn không mở miệng. Anh ngồi bệt xuống một cái rễ cây, mồm mũi thay nhau nhả khói khét lẹt. Túi sau quần cụt có cục gì gồ lên như ngói thuốc dê thì phải. Sáu Hóa đang phẩn phơ xoay ngược xoay xuôi cây súng, thỉnh thoảng hứng lên, anh tì bắn súng vào đùi, lắp đạn, lên đạn bằng một tay như bọn xạ thủ Mỹ ưa làm. Thì đầu nghe lạng đi. Một cô gái cỡ tuổi Thúy, nhưng lực lưỡng hơn, bước lên. Sáu Hóa bỗng luống cuống ra mặt, cái miệng cười thật xả láng của anh thu lại từ lúc nào. Anh len lét lỉnh ra sau, vô ý vấp rễ cây, tõm chân xuống hố. Bùn bắn tới đầu. Không ai để ý thấy, ngoài cô gái ấy. Gò má cô bỗng ửng đỏ lên. Linh chút bật cười. Cái ông này xưa nay chả biết sợ cái gì, nhưng đứng trước con gái lại ngơ ngơ như bỏ đội nón. Chân tay mồm miệng, cứng queo như bị nắn gân. Cô gái mới tới, nghe Xấu Xô gọi là Thanh. Thứ hai, hai Thanh, y tá kiêm xã đội phó. Chị cúi tấm lưng chắc lằn xuống. Gấu quần bà ba được thả ra từ từ, che đi đôi bắp chân tròn trịa, nở nang, có đường gân nhỏ xanh xanh. Không hiểu giọt mồ hôi hay nước đang nhấp nhánh ở cái thái dương có lọn tóc dính bết vào cặp má bầu bầu, lấm tấm đôi vết tàn nhang. chị đi xuống bếp, để Thúy lên họp. Ghé sát tai Sáu Hóa, Linh trêu. Anh tìm gì dưới hố bùn đó? Vấp đó mà. Anh nói phào phào như người xưa nay chưa hề biết nói lớn là gì. Rồi ngồi vào góc ván trong cùng, huýt gió vẩn vơ. Cái gì thế nhỉ? Linh thoáng hỏi. Gom lại mần đi, trễ rồi. Sáu Dô giở sổ ra. Anh Tư giữ luôn chứ ạ? Các bạn cứ làm đi. Mình đi hái nắm rau sơn. Chút nữa ăn ghém chơi. Ông cởi quần dài nhoài xuống nước. Cái đầu húi cao của đồng chí tỉnh đội trưởng nhấp nhô ở bụi sơn bên kia rạch. Tôi đã đi giả lại mấy cơ sở. Dân tình không đến nỗi như đồng chí bí thư báo cáo đâu. Anh phó bí thư huyện ủy xoáy cặp mắt rất sắc vào chú Tư. Cái Việt Nam hóa của nó tuy thâm độc thật, kìm kẹp gắt gao thật, nhưng bà con đâu đã đến nỗi nào. Thử hỏi, các đồng chí đã chí cốt bám lưng bám ấp mà nhen lại phong trào chưa? Ngay cả đảng viên mật cũng nói, cả quý nay không nhìn thấy bóng cấp ủy công khai đâu cả. Thế là thế nào? Nói thiệt, giọng Sáu Dô găng lên, sắc ngọt. Thằng cán bộ cứ ngồi một chỗ mà nhận định tình hình, mà thủ tiêu tính cách mạng tiến công thì chỉ toàn thấy địch mạnh, ta yếu, địch lùa ta chạy thôi. Chi bộ mà thoát ly quần chúng thì còn gì là chi bộ nữa? Người dân sống giữa lòng địch, họ cần được nhìn thấy các đồng chí, nghe tiếng nói các đồng chí. Điều này có phải mới nhắc đây đâu? Thằng địch nó chỉ chờ mấy ông co lại là bày rượu nhậu chơi thôi. Càng co lại, nó càng được chớn nóng ra, chứ bộ giữ được lực à? Chú Tư ngồi nghe lặng thinh vẻ nhẫn nại, đôi lúc húng hắng ho. Khi Sáu Dô ngừng lời, chú khẽ nhìn Linh bằng con mắt mệt mỏi, rồi ậm ừ lên tiếng. Đề nghị huyện ủy giúp biện pháp cụ thể, chúng tôi thấy khó quá. Anh ba quận trưởng lúc ấy mới dụi mạnh đầu thuốc xuống ván, rồi búng ra mặt nước. Anh nói nhỏ, nhưng nghe cứ sang sảng. Kế hoạch xã có rồi, thông qua rồi. Thường vụ chỉ ra từng điểm cụ thể rồi, mà sao lại còn hỏi biện pháp? Chú Tư lại ho nhẹ, cặp lông mày nhướng cao, dồn sâu nếp trán, nhưng mắt lại chĩu xuống. Nhìn chú Tư ngồi cạnh mọi người như cha ngồi bên các con, Linh thấy tội tội. Cán bộ đảng ở đây, họ làm sát sạt thật. Nói không hề thương xót. Thường vụ huyện ủy đang quần cấp ủy xã đây. Anh ba nghe nói cũng là phó bí thư huyện ủy, phó bí thư một nữa kia. Trong chiến tranh, các cấp quận xã ở đây không có cấp chủ tịch, người xã đội trưởng, quận đội trưởng kiêm nhiệm luôn thì phải. Gọi tắt là xã trưởng, quận trưởng cũng có phần đúng. Linh thoáng bắt gặp Thúy đang nhìn chỗ sách ở bả vai áo anh. Linh khẽ xoay người che đi, nhưng vẫn cảm thấy ánh mắt ấy dán chặt vào người. Anh lại xoay lại và không nghe thấy gì nữa, cho tới khi anh ba nói đến tên mình. Đồng chí tỉnh đội trưởng rất quan tâm tới xã điểm của các đồng chí, nên kiên quyết đưa đại đội đặc công của đồng chí Hóa, đồng chí Linh xuống đây hỗ trợ. Cấp ủy phải dấn lên. Làm sao khẩn trương gây được chi bộ, chi đoàn mật, mở mảng, mở vùng để tôi đây làm ăn lớn nữa chứ. Thời kỳ bám trụ vĩnh viễn qua rồi, đã tới lúc phải quật lại từng đòn một. Lai dai dập dạp là mất thời cơ đó, các đồng chí ạ. Chúng ta hy sinh tổn thất quá nhiều rồi. Giọng anh ba lắng xuống. Lúc này, nằm im là có tội lớn. Dần dần, lớp già chúng mình chết đi, chẳng còn ai biết tới lịch sử, tới nguyên nhân của kháng chiến, tới ta thù, tới tất cả những lý lẽ thiệt hơn. Chỉ còn lại bọn trẻ đánh lộn nhau năm này qua năm khác sao? Anh chém sống tay xuống ván, nói như mệnh lệnh. Chính trị và vũ trang, hai bạo lực đều phải đấm một lúc, đấm dữ dội. Có xây vầy cũng cứ đấm. Làm thối ruột nó ra. Ngay từ chiều nay, các đồng chí phải có ở địa bàn. Ngay cả đồng chí, anh bỗng chuyện giọng nhỏ đi, mắt nhìn xa sông. Ngay cả đồng chí Thúy, quận cũng tăng cường xuống giúp các đồng chí đẩy mạnh mặt dân quân du kích lộ và mật. Phải đập mập mình chúng nó lên. Thúy nhìn nhanh Linh rồi lại cúi xuống bẻ ngón tay, con mắt ra ý nói. Thế là tôi cũng sẽ sống cùng với anh thích không? Còn Linh, anh đang dạo dực nghĩ tới trận đánh sắp xảy ra. Sáu Dô mỉm cười hỏi anh xã đội trưởng. Về mũi quân sự, đồng chí Đành thấy sao? Mười Đành buông một tiếng khàn khàn. Mần tới số thôi. Và điếu thuốc khác hình sâu kèn đã lại gắn lên môi anh. Anh bà xoa xoa tay có vẻ thích thú trước câu trả lời đó. Trong khi chú Tư hơi liếc nhìn Đành, rồi lại nhìn sang Linh, ngụ ý. Anh là người mới tới, rồi anh sẽ hiểu cả. Cuộc sống này khó lắm. Linh nhìn vút lên, nắm tay siết chặt cọc lán, mắt nheo nheo. Coi thường hết, đánh đến cùng. Khi mọi người đã xuống hết ghe, tình đội trưởng cũng vừa mặc xong quần áo. Ông đứng trên bờ vuốt tóc, nhìn mọi người cười hiền hậu. Vẫn cái cười có hàm răng đều làm tươi tắn cả khuôn mặt, tưởng như bệnh yếu quanh năm. Mãi tới lúc mái rầm khoét sâu xuống nước, ông mới rủ rỉ như cha dặn dò con đi chơi xa. Ráng giữ lòng tin, các bạn nhé. Muốn tin ở thắng lợi, trước hết phải tin mình, tin quần chúng. Vậy nghe. Linh bám rễ cây leo lên ván, thở phì phò. Đằng sau anh, dòng sông gần về sáng. Nước rừng ăm ắp một màu trắng như sương. Trên mặt sông, sương phủ trắng như nước. Sương khuya và nước trộn hòa vào nhau. Linh vừa bơi một vòng ra giữa sông. Buổi sáng mát làm dịu những sự suy nghĩ căng thẳng, thấy sung sức, tự tin hơn. Ngay trong cái mỏng manh tưởng như thổi một cái là tan, con người vẫn bình thường hóa cuộc sống được mới là điều hết sức nên làm. Chả có gì quan trọng cả. Chết thì thôi. Sống phải cho đàng hoàng, đòm sáng một chút. Gian khổ cũng vơi đi. Sau khi nhét võng vào trong bồng, nhét bồng vào túi ni lông, rồi nhét cả cái túi đó vào một túi ni lông lớn hơn, buộc chặt lại. Linh đứng trên chạc ba gốc cây nhìn ra ngoài bưng. Đã thấy bóng mấy người dân mờ mờ đánh xe bò ra đồng. Tiếng bánh xe lăn ọc ạch, ken két vang xa. Địa thế chênh vênh thật. Chỗ Linh đứng là dải cây thấp lúp xúp, dày chừng hơn 10 thước. Tới nữa là đường bò, là bưng, là ấp chiến lược, là đồn bốt san sát. Gần lắm, tưởng như thằng lính trong đồn nhiều mũi to một cái, ở đây cũng nghe thấy được. Sau lưng là sông nước mênh mông, xa tít bờ trên kia là đất Củ Chi, An Phú Đông, là lướt những hàng dừa. Địch ở bờ bên kia, địch ở bờ bên này, địch ở giữa sông. Nếu lộ, trên dập xuống, dưới hất lên, hết đường thoát. Chỉ còn ăn nhau ở cái kỹ càng của nghệ thuật ngồi thum. Ngồi im lìm, hết ngày này sang ngày khác để chờ giờ hành động. Ngồi không được kho, không được nói chuyện, không được rung cây, không được để khói, không được hút thuốc thơm. Thuốc dê thì được, vì mùi khét của thuốc hòa với thuốc của người dân làm lụng đi lại ngay đường bò. Xung quanh chỗ ngồi thum, xã đã gài dày đặc trái. Trái pháo lép lượm ngoài gò, trái tạc đạn, trái thủ pháo, trái ống bơ đồ hộp Mỹ to nhỏ, mang về sạc thành tự động hết. Gài trái nhưng không dám cắm bảng tử địa bằng những miếng can trắng xác có vẽ những chiếc đầu lâu hom hem để ngăn chặn dân. Để dậm dọa lính sụp bừa vào như ở cứ gò. Địa bàn này mà làm vậy, khác nào lệnh ông tôi ở bụi này. Chỉ cần ba phi vụ trực thăng là tan xác pháo. Thật đúng là cuộc sống ở bờ ở bụi, trốn chui trốn nhủi, căng thẳng từng giờ như cá nằm trên thớt. Liệu có kiểu bám trụ nào táo bạo hơn thế nữa không? Chắc chỉ còn cách ém hầm mật ngay trong lòng ấp nữa thôi. Có lẽ do đó mà không thể ở đông được. Tất cả 9 người chia làm 2 cụm để ém. Cái thiết yếu bậc nhất là hầm, mà cũng đành chịu. Đất ở còn không có, đất đâu mà đào. Hầm nổi đắp trên mặt ván bằng sình đáy sông để tránh miệng cũng không ổn. Bất cứ cái gì gồ lên, khang khắc một chút so với hàng cây thấp tè, mọc sát bờ sông đều là mục tiêu của thám báo, của máy bay lên thẳng các loại, của tàu Mỹ tuần tra liên tục trên sông, của bộ binh với những cuộc càn hàng tiểu đoàn có cả xe bọc thép. Linh thầm cảm phục những con người hết lớp này tới lớp khác, ăn dầm ở dề tại giả đất mỏng tang này. Tuy vậy, cái thế chứng để đầu đảng ấy lại khiến Linh vừa rờn rợn, vừa thích thú. Để rồi xem, thiên hạ sống được, mình cũng sống tốt. Thế mới vỡ ra, trên đời chả có gì là con người không làm được. Cứ phải xông vào cơ, ngồi mà tưởng tượng chỉ còn cách bó tay. Ở đây thấy tâm hồn thật đơn giản, sự suy nghĩ thẳng băng. Cả ngày đêm, đầu óc chỉ tập trung lo lừa nhau với nó từng miếng trong trò chơi ú tim chết người. Còn thì giờ đâu mà vẩn vơ cách khác. Mấy anh chàng trí giả, trí thức gì đó ở ngoài đấy, nếu muốn hết chán đời, chán sống, muốn đi tìm cái bất di bất dịch tận cùng của sự sống, thì xin mời vào đây. Chỉ một ngày thôi, cái đầu sẽ cụ thể, lành mạnh ngay. Linh suy nghĩ điều này một cách thú vị. Đang miên man, chợt có tiếng chóc lưỡi nho nhỏ ở dưới. Linh buông nhẹ cành lá khô che đầu, bước xuống cho Lang lên thay. Giữa ván đã để sẵn gô cơm gạo mới thơm ngào ngạt và mấy lát đậu đũa, đậu xương rồng chiên dầu đậu nành rải lên trên. Bên cạnh là lọ mắm nêm thấp cổ, màu vàng vàng, có mấy chú cá nhỏ nằm chung với những miếng thơm, củ cải đu đủ. Kế đó có đặt cái can 5 lít. Anh cậy miếng nắp can cắt gần rời, gắp một cọng dưa móp óng vàng như đầu đũa đưa lên miệng. Chua chua, ngai ngái, sao giống dưa cải mẹ hay để phần khi đi học về muộn thế? Sau này nếu còn sống, nhất định phải kể lại cho mẹ nghe về một bữa cơm ở vùng ven đô nó ra làm sao. Mọi người đã yên lặng ăn xong bữa sáng từ lúc nào? Nồi niêu, đũa bát, bếp rờ xô, bếp dầu nấu tránh khói, đồ ăn rau cỏ, ở kế ngay bưng, rau xanh đâu có hiếm. Đã đem ém xuống hố, phủ lá lên trên. Những thùng gạo đại liên đã đóng sẵn nắp, sẵn sàng quẳng xuống nước nếu có động. Quẳng xuống đó rồi, nếu quên, 3 năm sau mò lên, gạo vẫn còn thơm. Mọi người đang ngồi dựa vào gốc cây đã chọn sẵn, bồng, súng để ngay bên. Buổi sáng ngồi thum bao giờ cũng bắt đầu như thế. Xem ra thật thong song yên tĩnh, nhưng trong lòng mỗi người có biết bao điều ngổn ngang. Dưa lạt quá. Linh gắp một con mắm đưa lên miệng. Con cá nhỏ mằn mặn, cứng ở đầu lưỡi, ngợp nhanh cái vị tanh tanh hôi hôi. Thúy đang nhìn anh chăm chú, phải tập tất cả để thích ứng với cuộc chiến đấu mới mẻ này. Hãy bắt đầu từ con mắm nêm. Anh nhai mạnh răng. Ái chà, trong miệng ngầy ngậy tất cả các vị mắm tép, mắm tôm, đỗ tương, mắm cáy. Anh đệm miếng cơm to. Cũng hay. Thúy rụt rè đưa ra mấy lát khổ qua thái mỏng, ruột trắng vỏ xanh, Linh gườm gườm. Và bắt đầu, ngay cả từ những khoanh mướp đắng, nong không giống thứ gì này nữa. Anh gắp cả khổ qua, cả mắm, cả dưa và một lèo. Thúy cúi xuống, che một tiếng cười thật nhỏ, chỉ thấy mái tóc khẽ lắc lay. Trong lòng chị, miếng áo rách của Linh đã mạng sắp xong. Chị ngẩng lên, miệng còn mùm mìm. Cười mỉm mà cái lúm đồng trinh cũng rõ thế. Linh đưa con mắm nêm thứ ba lên miệng. Cùng ém với Linh có Sáu Hóa, chú Tư, Thúy và Ma Hồ Lang, liên lạc kiêm xạ thủ B-40. Hai cậu kia cùng với 10 Đành và 2 Thanh, ém ở cụm cây bên phải. Hai bên, nếu đứng dậy, có thể quăng mạnh được thuốc cho nhau. Linh chiêu một ngụm nước trong can, rồi cũng ngồi dựa vào một gốc cây, đối diện với Sáu Hóa, mắt muốn thiêu thiêu. Còn phải ngậm tăm từ giờ tới ngọ, qua cái cao điểm lính ưa càn. Máy bay ưa quần mới tính chuyện nọ kia được. Dài quá, có lẽ sau 1 năm ngồi thum kiểu này, mình sẽ trở thành kiên nhẫn ghê gớm. Đức tính của thiên tài mà. Khác với lần ém ở trên kia, nếu phải thum kiểu này, là Sáu Hóa bực bội lắm. Như con cọp trong củi nhỏ, anh ngọ nguậy liên tục. Đang ngồi phệt, lại ngồi xổm. Xổm chân, lại xếp bằng tròn. Đùi rung tít như đang nhậu. Ngồi đã lại nằm xuống, tay chân co quắp như con tôm hơ lửa. Vậy mà từ hôm xuống đây, anh trầm hẳn đi. Miệng hay huýt gió thầm, nhận được là do thấy cái đầu môi dầu da và đầu lưỡi lo le giữa hai hàm răng ám thuốc. Anh hay ngó mông về phía ấp, con mắt như có khói. Anh nói nhà anh ở đó, còn ông bà già trồng thuốc, sắt thuốc. Thằng em trai hy sinh năm ngoái ở chiến trường Campuchia. Cánh đồng đầm Be Watermay gì đó. Anh nói sơ sơ vậy thôi, chứ nếu muốn hỏi thêm, đừng hòng anh trả lời. Hỏi chuyện vợ con, anh càng khó chịu. Linh nghĩ, con người này sinh ra để cầm súng, chứ không phải con người tình cảm, tình thương. Gốc cây kia, chú Tư cũng đang lặng lẽ hút thuốc. Người già ưa sống bằng kỷ niệm, ngồi thum thế này chắc hạp lắm. Sao trong đáy mắt chú có gì đó phiền muộn? Anh Sáu đang cùng tâm trạng với người bí thư tuổi tác này sao? Linh vội xua ngay ý nghĩ này. Sống chết với nhau lâu rồi, có phải ngày một ngày hai gì nữa? Hồi còn tập trung đánh lớn ở chủ lực, nhiều hoàn cảnh ứa nước mắt hơn nữa chứ. Dù cho ở đây giằng dai, căng thẳng suốt ngày đêm, nhưng anh đã tận đường tận lối đâu? Hay anh đang chán nản, bực bội vì trên điều xuống làm đại đội trưởng ngang không? Trên, mấy ông nhà nước cũng sử dụng ấy quá. Không, không có lý. Người anh cả dễ tính, đại lượng của tiểu đoàn đặc biệt tinh nhuệ này, xưa nay trưởng thành lên nhờ sự dũng cảm gần như bản năng. Nhiều khi trong sinh hoạt, anh quên cả cương vị mình là cái gì, đang đứng trước ai. Thì vừa rồi, trước khi xuống đây, trên định giữ lại làm tham mưu phó trung đoàn, anh có chịu đâu. Được về quê hương, làm thằng lính, hay du kích du cót gì cũng khoái. Anh nói vậy. Có lần anh ngây thơ hỏi Linh. Nè, cấp tớ là tiểu đoàn bậc phó, giống như cái gì ngoài? Thượng úy, bằng đại úy hoặc thiếu tá bên nó. Sáu Hóa tẽn mặt ra một lúc, rồi cười lòn lẻn. Giữ hung, đại úy Sáu Còi, ngon quá ta hè. Một năm rưỡi trời xuống đồng bằng, anh đã dẫn đơn vị len lách đi hầu hết các quận trong tỉnh. Tiểu đoàn đã làm ăn không kém. Hơn một chục mục tiêu hiểm hóc, ngoan cố bị san bằng. Trận sau, ăn ngon hơn trận trước. Anh chỉ trầm đi mỗi lần ở trận về, thấy thiếu hụt dăm ba đồng đội. Nhưng cũng chỉ thoáng qua như cơn mưa rào trên sông. Anh lại vô tư lao vào xào huyệt bọn ác ôn như cậu bé Hóa Còi, say mê đi châu đánh trận giả bên bờ sông Sài Gòn, nhiều lao lách ngày nào. Bọn tiểu khu đã giải truyền đơn chiêu hồi, dậm dọa anh, đã hứa ai hạ thủ được tên tiểu đoàn trưởng lọ lem của Việt Cộng sẽ trọng thưởng. Bắt sống được, phần thưởng lớn hơn. Một bồng, một súng lặn lội hết gò này đến bưng khác. Anh vẫn sống để chứng kiến đồng đội ngã xuống và kẻ thù gục ngã trăm lần hơn. Con người như vậy, làm sao có thể? À, hay là... Một phán đoán chợt lóe lên trong đầu Linh. Hay là con người ấy đang phải lòng ai? Có thể. Từ hôm Linh về đây, anh thấy giữa Sáu Hóa và cô y tá có gì lạ lạ. Anh đùa, anh trêu tất cả mọi người. Nhưng đứng trước mặt cô gái vạm vỡ, anh lại xìu xuống như đứa trẻ con nhút nhát. Còn Thanh, mỗi lần đưa Ký Ninh bắt uống phòng, cứ ngồi chờ anh chiêu nước uống hẳn hoi rồi mới quay ra. Có lần thấy chị lén giặt quần áo cho anh trong khi Sáu Hóa còn ngáy vo vo trên võng sau một đêm lặn lội. Mà ánh mắt chị nhìn anh thế nào ấy, vừa như an ủi, vừa như thương xót. Mỗi lần gặp ánh mắt ấy, Sáu Hóa lại lúng túng tới nỗi nóng vô cớ, để cả quần áo nhảy ào xuống sông, bơi đi đâu mãi một lúc mới về. Anh đang cố che giấu cái gì ẩn kín trong lòng. Có lần Linh mớm hỏi, anh cười ục một cái. Vẫn cái kiểu cười tạc đạn ném xuống bùn. Rồi, vậy đó. Thằng nhỏ nói nghe sướng chưa? Người ta còn trẻ, còn đẹp hơ hớ thế kia. Thân phận thằng loắt choắt, mồm thi rộng, mắt lươn này, ai dám màng. Coi chừng không thì người với ngợm, dòm mắc ói mà bày đặt hỏi ý kiến hoài, thì lại quê một cục. Hình như Hai Thanh nghe lõm bõm được câu đó, chị nguầy người quay mặt ra sông. Thế đó, ở bụi ở lùm kín bưng, mỗi khi có tâm trạng gì, ngoài sông xa còn chỗ nào thoáng để dàn trải tâm tư nữa. À, mà cũng nói vu vơ lạp sạp vậy thôi, chứ ngửi như xáo hóa, ai tin phải lòng ai. Suốt những năm tháng ở rừng, trong ngàn chuyện tâm sự, anh chẳng hé nửa lời bàn về đàn bà con gái yêu đương này nọ. Anh như kỵ cái món đó. Ông trung đoàn trưởng có lần đùa: đặt thằng Sáu cạnh phụ nữ hàng nửa tháng, nó cũng chẳng có cảm giác gì. Đối với nó, đàn bà hay đàn ông đều như nhau hết trọi, cũng chỉ đầu mình chân tay. Có những buổi liên hoan văn nghệ sau chiến dịch, các cô ở đoàn bộ thấy bộ dạng cục kịch của Sáu Hóa, cứ thích trêu, đề nghị anh Sáu bố trai hát tặng chị em một bài đi. Sáu Hóa lùi sâu vào góc tối, đai miệng ra lầu bầu: hát tặng chị em. Rồi anh lịch mất. Thấy Sáu Hóa ngó mông ra đám lục bình đang dính đuôi nhau trôi ra biển không dứt, Linh cười cười, xé miếng giấy cuốn thuốc, rút bút bi ghi: anh thương Nam Thúy nhiều phải không? Linh liếc nhìn Thúy rồi ném mảnh giấy sang. Sáu Hóa nhặt lấy, lẩm bẩm đọc rồi lắc đầu, vò viên mảnh giấy búng ra sông. Viên giấy dập dềnh trôi giạt vào chỗ Thúy. Chị lơ đãng đưa tay ra. Linh vội khỏa tay xuống nước đánh sóng ngầm. Viên giấy lảng đi. Thúy ngước lên. Anh giả vờ vụt cả hai tay xuống kỳ cọ, tay cứ nóng gian. Chút nữa thì mất mặt. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Nắng đồng bằng của nhà văn Chu Lai, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.